Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2015, nhằm ngày rằm tháng 3 năm Ất Mùi, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một pháp thoại thiền có tựa đề là Quán Pháp Trên Pháp. Quán Pháp Trên Pháp, đây là đề tài thiền quán thứ tư là sau cùng, được ghi chép trong Kinh Tạng Pali. Và trong Kinh Tạng Pali chúng ta sẽ tìm thấy có những bài pháp do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng đề cập thuần túy đến cái pháp môn là thiền định. Và qua những cái bài pháp đó, chúng tôi đã lọc lại và xin chia sẻ với quý vị trong một loạt là bốn cái đề tài là thiền quán. Đề tài thiền quán thứ nhất là quán thân trên thân. Đề tài thiền quán thứ hai là quán thọ trên thọ. Đề tài thiền quán thứ ba là quán tâm trên tâm. Và đề tài hôm nay là thiền quán thứ tư là quán pháp trên pháp. Thân, thọ, tâm, pháp, đây là bốn cái đề tài thiền quán mà Đức Phật gợi ý cho chúng ta quán tưởng trong khi ngồi thiền. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là mỗi cái đề tài vậy là nó có là trên, trên, trên và trên. Thì cái trên ở phía trên á, chẳng hạn như nói quán thân trên thân, là cái thân ở phía trên á, đây là cái thân mà do cái nhận thức mà nó mang tính là ảo giác. Người ta nhìn cái thân, cái tôi theo cái quan niệm thường tình và nó mang tính là ảo giác. Và thế rồi trong khi thiền quán, chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ nhận thức cái thân đó đúng như chính nó. Và lúc đó có thể nói đó là cái thân nằm ở bên dưới. Quán thân trên thân, cái thân ở phía trên là cái thân ảo giác, còn cái thân ở phía dưới là cái thân đúng như là chính nó. Tương tự như vậy là thọ hay là cảm giác, thì cái cảm giác ở phía trên á là cảm giác ảo. Và rồi khi mà thiền quán sau cùng thì chúng ta trả cái cảm giác đó đúng như chính nó, và lúc đó chúng ta sẽ có cái thọ ở bên dưới. Tương tự như vậy, quán tâm trên tâm. Tâm là cái chủ thể nhận thức. Và rồi cái nhận thức bình thường của con người nó thường là sai lầm, ảo giác. Và cái nhận thức đó chúng ta có thể nói nó nằm ở phía trên là quán tâm. Thế rồi sau khi thiền quán, chúng ta sẽ trả về cái tâm đó đúng như chính nó. Và lúc đó chúng ta sẽ có cái tâm chân thật ở bên dưới. Tương tự như vậy, hôm nay chúng ta sẽ có quán pháp là trên pháp. Pháp ở bên trên là cái pháp mà chúng ta nhìn chúng một cách ảo giác. Và thế rồi sau khi thiền quán, phân tích, xem xét, suy xét, rồi thì chúng ta trả chúng về lại như là như chính chúng. Đó là cái pháp ở bên dưới. Trong bốn đề tài thân, thọ, tâm, pháp, Thì chúng ta thấy cái đề tài thứ ba là tâm. Tâm chính là cái chủ thể nhận thức. Ở đây chính là tâm ý của mỗi người là chúng ta. Và rồi Đức Phật gợi ý cho chúng ta lấy cái tâm đó để chúng ta quan sát, phân tích cái đối tượng hay là cái đề tài thứ nhất là cái thân. Rồi chúng ta sẽ quan sát cái đối tượng hay là đề tài thứ hai là cái thọ hay là cảm xúc. Và rồi đề tài thứ ba hay là đối tượng thứ ba là tâm. Tất nhiên là lấy cái tâm ý đó và nó quan sát ngay chính nó là đề tài thứ ba. Và đề tài thứ tư là quán pháp, là trên pháp. Đây là cái đối tượng sau cùng mà Đức Phật gợi ý cho chúng ta phân tích, quan sát và suy xét cái ý nghĩa còn của nó. Thì như vậy, qua cái loạt bốn đề tài đây á, thì hôm nay chúng ta phân tích xem từ cái ý nghĩa quán pháp, trinh pháp là như thế nào. Pháp ở đây, cái chữ Pali nó là Dhamma, tiếng Phạn nó là Dharma. Và cái chữ pháp ở đây á, nó có nhiều ý nghĩa. Nghĩa đầu tiên, pháp đây là chỉ cho trạng thái chứng ngộ của Đức Phật. Nó còn có cái nghĩa, đó chính là chân lý, đó là cái quy luật, là khách quan của con người và vũ trụ, mà trong nhà Phật thường gọi đó là quy luật nhân quả. Và pháp ở đây nó còn có ý nghĩa, đó chính là những cái giới pháp, giới luật mà Đức Phật chế ra cho chư tăng và Phật tử là hành trì. Và rồi chúng ta còn có một cái nghĩa là sau cùng, pháp ở đây là chỉ cho tất cả sự vật và hiện tượng. Chẳng hạn như là cái nhà, chiếc xe, cái bông hoa, con ong, con người, đó là những cái đối tượng hữu hình mà chúng ta có thể thấy. Và rồi những cái đối tượng vô hình về tinh thần, chẳng hạn như là buồn, vui, ganh tị, hờn giận, vân vân. Những cái đối tượng đó gọi là pháp. Pháp đây là chỉ cho tất cả sự vật và hiện tượng. Và chính những cái sự vật hiện tượng đây, Đức Phật gợi ý cho chúng ta quan sát để thấy cái bản chất của chúng là như thế nào. Và chúng ta thấy rằng chúng ta phần đông là do si mê, do sự đắm say, hay là trong cái thuật ngữ nhà Phật gọi là cái tham ái, năng đi raga. Chính cái chủng tử năng đi raga này á, nó làm cho chúng ta khởi lên cái tà kiến, là cái suy nghĩ không đúng về sự vật hiện tượng. Và rồi chúng ta tham đắm vào những cái sự vật là hiện tượng đó. Và chúng ta có thể nói là sắc đẹp, tiền bạc, danh vọng, địa vị, đồ ăn, thức uống và những cái phương tiện của đời sống, ở đây nó là gộp trong cái gọi là pháp. Và chúng ta thường là bị chúng là chi phối, làm cho chúng ta say mê, đắm đuối, và từ đó nó gây ra những cái hệ lụy, phải nói là làm cho chính bản thân mỗi người chúng ta phiền não, khổ đau. Và rồi không những vậy, không dừng lại đó, mà nó làm cho những cái người khác bị hệ lụy, đau là đau khổ. Và vì vậy cho nên là Đức Phật gợi ý cho chúng ta cái thiền quán đề tài pháp trên pháp, để chúng ta nhìn thấy chúng như thật, để chúng ta đừng có tham đắm nữa, đừng có si mê nữa, vì chúng chỉ là ảo giác. Và trong cái đề tài thứ tư này, quán pháp trên pháp, Đức Phật gợi ý cho chúng ta bốn cái đề mục là của chúng. Thứ nhất là quán vô thường, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ là thở ra. Thứ hai là quán ly tham, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra. Đề tài thứ ba là quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra. Và đề tài thứ tư là quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ là thở ra. Đề mục thứ nhất là quán vô thường, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ là thở ra. Vô thường là sao? Vô thường đây có nghĩa là không có thường hằng, không có là cố định. Tất cả sự vật hiện tượng nó không có cố định, nó không có thường hằng mãi mãi là như vậy, mà ngược lại chúng là thay đổi. Chúng là thay đổi. Con người thường nhìn sự vật hiện tượng dưới một cái dạng tĩnh, dưới cái dạng tĩnh. Chúng ta nhìn một cái con người ấy, chúng ta nhớ lại một cái sự vật ấy, chúng ta nhớ lại một cái sự việc ấy, chúng ta nhìn thấy cái sự vật ấy, chúng ta nghe cái sự vật ấy. Nghĩa là sáu cái giác quan của chúng ta tiếp xúc với sáu cái đối tượng: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý đối với pháp. Thì sáu giác quan của chúng ta khi mà tiếp xúc với sáu đối tượng thì chúng ta thường nắm giữ chúng, thường nắm giữ những cái đối tượng đó dưới cái hình thức là tịnh. Tịnh là nó ngược lại với động. Tịnh, chúng ta nhớ lại hình bóng của một cái con người đó, một cái nét đẹp đó, rồi chúng ta nhớ mãi cái nét đẹp đó. Chúng ta nhớ lại một cái kỷ niệm đó, và rồi chúng ta bị cái kỷ niệm đó nó chi phối mãi. Chúng ta thấy một cái sự vật đó, chúng ta nghe một cái sự việc đó, và rồi chúng ta chụp lại. Chúng ta chụp lại, chúng ta ghi chép lại, chúng ta lưu lại trong bộ nhớ của chúng ta những cái đối tượng đó dưới cái hình thức bệnh, giống như chúng ta là chụp hình. Chúng ta chụp hình một cái con người đó, chúng ta chụp hình một cái chiếc xe đó, chúng ta chụp hình một cái kỷ niệm là nào đó. Chụp, khi chụp rồi cái hình đó nó được ghi lại dưới cái hình thức tịnh. Tịnh là nó đứng yên. Và rồi cái tịnh đó, từ cái tịnh đó, từ cái nét đẹp đó, từ cái nét duyên dáng đó, nó ghi đậm vào trong tiềm thức, nó ghi đậm vào trong cái suy nghĩ, nhận thức của chúng ta. Và rồi nó làm cho chúng ta nhớ, nó làm cho chúng ta thương, nó làm cho chúng ta lưu luyến. Chúng ta nhìn những cái đối tượng, phần đông là chúng ta nhìn dưới cái đối tượng tịnh. Tịnh đây là ngược lại với động. Nhưng mà sự thật là các cái đối tượng đó nó đang là thay đổi, nó đang thay đổi, vì những cái đối tượng đó nó không phải tự nhiên mà hình thành, chúng có mặt là nó thay đổi. Chúng ta nhìn một cái dòng sông, chúng ta tưởng rằng nó đứng yên, nhưng mà thật sự nó đang là trôi chảy. Từng giây là từng phút nó đang trôi chảy. Nó đang trôi chảy mà chúng ta cứ tưởng rằng là nó đứng yên. Cái đẹp mà chúng ta lưu luyến đó, nó đang thay đổi, nó đang biến hoài. Cái đẹp đó nó đang là dần dần theo ngày tháng, thời gian nó sẽ thay đổi, nó sẽ phai tàn và rồi nó sẽ không còn đẹp nữa. Tiền bạc cũng thế, danh vọng địa vị cũng thế, đồ ăn thức uống là cũng thế. Và những cái phương tiện của đời sống như nhà cửa xe cộ vân vân cũng thế, là chúng đang thay đổi. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng rằng là nó đứng yên. Và những cái đứng yên đó thường là chúng ta lưu giữ lại cái nét đẹp của nó, cái nét hấp dẫn của nó. Đây là cái ảo. Cái những cái mà chúng ta chụp hình lại là những cái ảo. Mà cái thật rằng là những cái đối tượng đó nó đang là thay đổi. Nó đang thay đổi. Phần đông của chúng ta nhìn cái đối tượng theo cái trạng thái tịch. Nhưng mà thật sự ra những cái đối tượng đó nó luôn là thay đổi. Chúng ta còn nhớ lại cái câu chuyện chiếc xe ngựa. Vì vua Milinda tài giỏi về chuyện thế gian, nhưng mà vị vua trẻ tài ba này lại rất khát khao chân lý, đi tìm cầu chân lý. Và trong thời kỳ Ấn Độ cổ đại, cái vị vua trẻ tài ba này đã gặp một cái vị tăng sĩ trẻ cũng tài ba, đó là Nagasena. Và thế rồi hai người ngang qua những cái đối thoại, những cái câu hỏi mà nhà vua đặt ra, thắc mắc về cuộc đời, thắc mắc về con người, đều được Nagasena giải đáp một cách thỏa đáng. Và trong những cái câu chuyện đối đáp đó, thì có một lần nhà vua Milinda, hôm đó cũng như thường lệ đi xe ngựa và cùng đoàn tùy tùng đi đến cái khu rừng của Nagasena đang là trú ngụ. Thì cũng như thường lệ, nhà vua và đoàn tùy tùng dừng xe lại ở bìa rừng và cùng đi bộ vào để yết kiến Nagasena. Thế rồi hôm đó, sau khi làm đầy đủ những cái thủ tục, hai bên ngồi xuống và Nagasena đã hỏi nhà vua: "Tâu bệ hạ, hôm nay bệ hạ đến đây bằng phương tiện gì?" Nhà vua trả lời rằng: "Ta hôm nay đến bằng xe ngựa." Thế rồi Nagasena hỏi là lần thứ hai: "Tâu bệ hạ, bần tăng xin hỏi bệ hạ là đến đây bằng phương tiện gì?" Nhà vua cũng tiếp tục trả lời: "Ta đến đây bằng xe ngựa, thưa đại đức." Và thế rồi vị tăng trẻ tài ba đấy đã nhìn quanh những người còn lại trong đại chúng và rồi nói lên rằng: "Thưa đại chúng, chứng minh cho xem tựa nhà vua nói thật hay là nói dối." Thế rồi Nagasena đã hỏi nhà vua: "Thưa bệ hạ, vậy thì cho bần tăng hỏi, chiếc xe, cái thùng xe có phải là chiếc xe ngựa không?" Nhà vua trả lời: "Không." "Vậy thì tâu bệ hạ, cái bánh xe có phải là chiếc xe ngựa không?" Nhà vua trả lời: "Không." Và thế rồi Nagasena tiếp tục là hỏi tiếp: "Càng xe con ngựa, rồi dây cương, rồi người đánh xe, thì tất cả nhà vua đều trả lời là không, 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 không. Nghĩa là tất cả những cái bộ phận, những cái chi tiết cấu thành nên một chiếc xe ngựa thì nhà vua đều trả lời là không. Thế rồi Nagasena mới lúc đó cười và thưa với đại chúng: đó đại chúng, thấy chưa, hồi nãy thì nhà vua trả lời rằng ta đến đây bằng xe ngựa, nhưng bây giờ khi ta hỏi thì nhà vua đều trả lời là không, không, không. Thì đây là một cái sự đối đáp. Một bên là nhà vua tượng trưng cho chúng sinh, những người có những cái suy nghĩ là bình thường, và một bên là Nagasena đại diện cho những người trí thức là Phật giáo. Hai người đại diện cho hai hạng người cùng nhìn một cái sự vật dưới góc độ khác nhau. Cùng là một chiếc xe ngựa như vậy, nhưng nhà vua là nhìn cái chiếc xe ngựa đó dưới cái dạng khái niệm hình bóng tổng hợp là chiếc xe ngựa. Cùng là chiếc xe ngựa đó, nhưng mà Nagasena là nhìn dưới một cái góc độ khác. Đó là nhìn cái chiếc xe ngựa không phải là trong cái trạng thái tĩnh, không phải là trong cái trạng thái là khái niệm, không phải là trong cái trạng thái là hình bóng, mà nhìn cái sự vật đúng như thật. Nghĩa là chiếc xe ngựa đó dưới con mắt của Nagasena thì vị tăng sĩ trẻ tài ba đấy đã nhìn cái chiếc xe ngựa là chúng do nhiều yếu tố duyên lại mà thành. Chiếc xe ngựa là bằng cái thùng xe, càng xe, bánh xe, dây cương, con ngựa, người đánh xe, vân vân. Cái mà gọi là cái hình bóng hay là cái khái niệm chiếc xe ngựa mà nhà vua nhìn, nhà vua quan niệm, nhà vua nhận thức, thì Nagasena không có nhận thức theo kiểu đó. Mà nhà sư trẻ đó đã nhìn cái chiếc xe ngựa đó dưới cái dạng duyên sinh là con của nó, dưới cái dạng là có những cái sự vật kết hợp lại để tạo nên chiếc là xe ngựa. Và đây là một cái câu chuyện để nói lên cùng là một cái sự vật hiện tượng đó, nhưng mà hai cái nhìn là khác nhau. Nhà vua nhìn cái chiếc xe ngựa đó dưới cái dạng khái niệm, dưới cái dạng là hình bóng, cũng giống như là một cái con người đứng dưới là ánh nắng, thì chắc chắn rằng cái bóng của cái người đó sẽ nằm trên là cái nền đất. Và rồi nhà vua đã nhìn cái con người đó giống là không, thay vì là nhìn cái con người đó thì nhà vua lại nhìn cái bóng của cái người đó. Còn Nagasena cũng là cái con người đó, nhưng mà Nagasena không có nhìn cái bóng của cái người đó phản chiếu trên mặt đất, mà là nhìn đúng là cái con người đó là như thật. Thì cái câu chuyện chiếc xe ngựa là cũng thế. Nhà vua đã nhìn chiếc xe ngựa giống như là nhà vua nhìn cái bóng dáng của cái con người đó được phản chiếu trên mặt đất. Còn Nagasena thì là nhìn cái con người đó là cái con người thật, chứ không nhìn là cái bóng dáng của người đó phản chiếu trên mặt đất. Bởi vậy cho nên là Nagasena là đã nhìn cái chiếc xe ngựa đó là nó do thùng xe, bánh xe, căm xe, càng xe, dây cương, vân vân. Tất cả những cái yếu tố, tất cả những cái thành phần đó là nó có thật và nó đang duyên lại, nó đang kết hợp lại để tạo nên chiếc là xe ngựa. Câu chuyện đó giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta nhìn tất cả các pháp. Câu chuyện đó giúp cho chúng ta nhìn thấy được cái bản chất như thật của tất cả sự vật là hiện tượng. Chúng ta thấy rằng tất cả sự vật hiện tượng, từ hữu hình cho đến vô hình, từ vật chất cho đến tinh thần, chúng ta thấy chúng đều luôn luôn thay đổi, không có đứng yên. Chúng ta muốn đứng yên, chúng ta nhìn sự vật theo cái góc nhìn là đứng yên, giống như chúng ta chụp hình là một ai đó. Nhưng mà thực tế là ai đó đang thay đổi, ai đó đang động đậy, ai đó đang là vận động. Cái mà chúng ta thấy cái đẹp của cái người đó ngang qua cái tổng hình, nhưng mà thật sự ra cái thực tế ở bên ngoài là cái người đó đang ngày già đi, ngày đang xấu đi theo thời gian. Con người thường lưu lại, giữ lại là cái ảo, và thường là lưu lại, giữ lại những cái gì mình cho rằng là đẹp, cho rằng là quý giá, nhưng mà cái việc làm đó là ảo. Chúng ta đang là giỡn đùa với thế giới trên cái ảo. Chúng ta đua nhau chạy theo là cái đẹp, đua nhau chạy theo cái giàu sang. Chúng chỉ là ảo. Và rồi từ cái ảo đó, từ mình làm khổ mình và làm khổ là người khác. Thì cái đề mục thứ nhất của cái thiền quán, quán pháp, tiếng pháp ở đây, quán vô thường tôi sẽ thở vô, quán vô thường tôi sẽ là thở ra, là chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta trong khi thở vào thở ra đó, chúng ta sống với cái ý nghĩa là tất cả sự vật hiện tượng là chúng đang thay đổi, chúng không có đứng yên như cái tấm hình đẹp mà chúng ta chụp, chúng không có đứng yên như cái tấm hình đẹp mà chúng ta si mê, chúng ta là lưu luyến, chúng ta lưu lại cái ảo đó trong là ký ức. Cái đề mục quán vô thường tôi sẽ thở vô, quán vô thường tôi sẽ là thở ra. Đức Phật giúp cho chúng ta là thấy được cái bản chất, thấy được cái đặc điểm của tất cả các đối tượng mà chúng ta nhận thức, chúng ta tiếp xúc, thì chúng luôn luôn là đổi thay. Cái sự đổi thay đó là thật, là thật. Và cái sự đổi thay đó chúng ta không thể là nắm, chúng ta không thể là nắm giữ chúng được, vì chính bản thân của chúng ta cũng đang là thay đổi. Tất cả các cái đối tượng mắt thấy tai nghe của chúng ta cũng đang thay đổi, nghĩa là chúng đang vô, đang là vô thường. Cũng giống như là chúng ta đang cầm trong tay một cái cục nước đá, chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể nắm giữ nó mãi mãi, nhưng mà thực tế là thế nào? Thực tế là cục nước đá nó đang tan chảy, và chúng ta không thể nào nắm giữ được cái cục nước đá đó. Bản thân của mỗi người chúng ta là cái chủ thể. Chúng ta cũng ngày từng giây từng phút chúng ta đang thay đổi, đang thay đổi theo cái chiều là hoại diệt, theo cái quy luật sinh lão bệnh tử. Chúng ta ngày một già yếu đi, chúng ta ngày một là đi đến cái chỗ là chết. Chúng ta có thể sở hữu một cái sự vật nào đó tối đa là 100 năm. Chúng ta không thể ngoài ra nữa, chúng ta không thể sở hữu chúng được. Mà ngay cả những cái đối tượng mà chúng ta sở hữu cũng thế, là chúng đang là thay đổi. Cho nên rằng quãng vô thường tôi sẽ thở vô, quãng vô thường tôi sẽ là thở ra. Trong khi thở vào thở ra như vậy, chúng ta sống với cái ý nghĩa là nhìn thấy tất cả sự vật hiện tượng là nó đang thay đổi, đang thay đổi theo cái quy luật là sinh lão bệnh tử, hay là theo cái quy luật khách quan, đó là sinh rồi diệt. Đây là một cái quy luật là khách quan, không có lệ thuộc vào cái ý chí của mọi người là chúng ta. Ý chí mọi người chúng ta là cái chủ quan, nó không thật. Nhưng mà cái thật đó chính là cái sự thay đổi. Đó, đề mục thứ nhất, quãng vô thường tôi sẽ thở vô, quãng vô thường tôi sẽ thở ra, là chúng ta sống với cái ý nghĩa đó. Chúng ta sống với cái ý nghĩa rằng là chúng ta sống thấy được cái bản chất như thật của tất cả sự vật hiện tượng. Bản chất như thật đó chính là sự vô thường, đó chính là sự là đổi thay, đó là cái quy luật là khách quan. Và khi mà chúng ta thấy được cái ý nghĩa vô thường đó, Đức Phật chỉ cho chúng ta cái quán tưởng kế tiếp, đó là quán ly tham tôi sẽ thở vô, quán ly tham tôi sẽ là thở ra. Con người mình trước đây do si mê, và rồi chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể nắm giữ được một cái gì đó. Chúng ta có thể tưởng rằng chúng ta có thể nắm giữ được sắc đẹp. Chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể nắm giữ được tiền bạc. Chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể nắm giữ được cái địa vị. Chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể nắm được các loại đồ ăn, thức uống cũng như phương tiện của là đời sống. Nhưng mà sau khi thấy được bản chất của chúng là vô thường rồi, thì chúng ta ly tham. Chúng ta ly tham, chúng ta là xa lánh nó. Những cái mà đẹp, hấp dẫn đã làm cho chúng ta mê hoặc là trước đây, thì bây giờ chúng ta là lơ nó đi, xa lánh là nó đi. Cho nên cái đề mục thứ hai đó Đức Phật dạy, đó là quán ly tham tôi sẽ thở vô, quán ly tham tôi sẽ là thở ra. Ly tham, trước đây chúng ta tham sắc đẹp, thì bây giờ là mình xa dần là nó đi. Mình ly, nghĩa là mình tách nó ra. Rồi tiền bạc cũng thế, địa vị cũng thế. Tương tự là những cái đối tượng mà nó chi phối, nó làm cho chúng ta là mê hoặc, khổ đau, thì bây giờ mình ly nó ra. Đề mục thứ hai là quán ly tham tôi sẽ thở vô, quán ly tham tôi sẽ thở ra, có nghĩa là như vậy. Trong một cái bài pháp, Đức Phật có nói, chẳng hạn như chúng ta nhìn một cái con người đó làm cho chúng ta bị mê hoặc, nhưng chúng ta thấy cái sự nguy hại, nguy hiểm của cái con người đó, thì bây giờ chúng ta là quay mặt đi nhìn là chỗ khác. Chúng ta quay mặt nhìn chỗ khác, chúng ta đừng có nhìn cái đối tượng đó là đó nữa. Thì cái hình ảnh này gọi là quán lý, là ly tham tôi sẽ thở vô, quán ly tham tôi sẽ thở ra. Và rồi cái đề tài thứ ba của thiền quán này là quán đoàn diệt tôi sẽ thở vô, quán đoàn diệt tôi sẽ thở ra. Đoàn diệt là có nghĩa là chúng ta dùng ý chí để chúng ta dứt hẳn cái mà làm cho chúng ta tham đắm. Vì ly tham là chúng ta chỉ mới là lảng tránh nó, cái cường độ của nó đang còn yếu, cái cường độ nó vẫn có thể làm cho chúng ta lưu luyện cái đối tượng hấp dẫn đó. Thì cái đề mục thứ ba là Đức Phật dạy mọi người, đó là phải dùng cái ý chí, dùng cái sự quyết tâm của mình là đoạn trừ cái đối tượng hấp dẫn nó có thể làm cho mình phiền não là khổ đau. Đức Phật đã từng dạy có những lúc mà mình phải lấy răng cắn chặt là trên là nóc họng, lưỡi uốn cong lại, hai tay là núm chặt lại, lấy cái ý chí, lấy cái quyết tâm để mà đoạn trừ cái đối tượng hấp dẫn lôi cuốn đó. Thì đoạn diệt là như vậy. Quãng đoạn diệt tôi sẽ thở vô, quãng đoạn diệt tôi sẽ là thở ra. Thì mọi người chúng ta tùy theo cái trường hợp của cá nhân mình, mình có được cái đối tượng mà đang làm mình khổ đau là cái gì? Đối tượng đó là sắc đẹp, hay đối tượng đó là tiền bạc, hay đối tượng đó là địa vị, vân vân. Chúng ta chọn cái đối tượng mà đang làm mình khổ đau đó và chúng ta quán đoạn diệt. Chúng ta lấy cái ý chí, lấy sức mạnh để mà chúng ta đoạn trừ cái đối tượng đó. Và đó là cái ý nghĩa của cái đề mục thứ ba là quán đoạn diệt tôi sẽ thở vô, quán đoạn diệt tôi sẽ là thở ra. Và đề tài sau cùng là quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, quán từ bỏ tôi sẽ là thở ra. Thì sau khi mà đoạn diệt hẳn được cái đối tượng đó thì mọi người chúng ta sẽ không còn bị cái đối tượng hấp dẫn đó chi phối nữa. Nó không làm cho chúng ta lưu luyến, nó không làm cho chúng ta là đau khổ, phiền não. Và lúc đó cái đối tượng đó sẽ trở về lại như thật, như là chính nó. Và như vậy gọi là quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, quán từ bỏ tôi sẽ là thở ra. Cái đề tài thứ tư này có nghĩa là chúng ta nhìn cái sự vật đúng như là chính nó. Chúng ta nhìn cái sự vật không còn bị tham sân si là chi phối nữa. Chúng ta nhìn cái sự vật đúng như thật, và chúng ta nhìn cái sự vật đó đúng như bản chất của nó, đúng như cái quy luật khách quan của nó là sự đổi thay. Và như vậy là cái ý nghĩa của quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, quán từ bỏ tôi sẽ là thở ra. Như vậy là chúng ta, cái đề mục thứ tư của cái đề tài quán pháp trên pháp này là chúng ta nhìn thấy cái sự vật hiện tượng đúng như thật, đúng như là chính nó. Và có thể nói lúc đó là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là quán pháp ở bên dưới. Cái đề tài mà chúng ta được chia sẻ hôm nay là quán pháp là trên pháp. Thì cái quán pháp ở phía trên là chúng ta nhìn sự vật hiện tượng dưới cái góc độ tham sân si, phiền não. Còn sau đó khi mà chúng ta đã nhìn thấy được cái sự vật như thật, như chính nó, thì có thể nói rằng chúng ta đang quán pháp ở bên dưới. Rồi như vậy là hôm nay quý vị đã được chia sẻ cái ý nghĩa quán pháp là trên pháp. Thì chúng tôi chỉ chia sẻ cho quý vị một phần nào đó. Và rồi từ mọi người chúng ta, từ mình sáng tạo, từ mình suy nghĩ thêm, từ mình tác ý thêm, để thấy được cái ý nghĩa của bốn cái đề mục là thiền quán này. Quán pháp là trinh pháp. Như vậy quán pháp trinh pháp này là gồm có, thứ nhất là quán vô thường, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra. Thứ hai là quán ly tham, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra. Thứ ba là quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ là thở ra. Thứ tư là quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ là thở ra. Như vậy là hôm nay là lần thứ tư chúng ta đã được chia sẻ cái đề tài thiền quán, quán pháp là trinh pháp. Như vậy là chúng ta đã được chia sẻ bốn cái đề tài: thân, thọ, tâm, pháp. Và có cả thảy như vậy là mỗi đề tài có bốn cái đề mục. Và rồi chúng ta có cả thảy vậy là 16 cái đề mục liên hệ đến thân, thọ, tâm, pháp. Thì trong khi quý vị thiền chỉ và thiền quán, trong khi quý vị theo dõi hơi thở vào ra, trong khi quý vị sống với cái ý nghĩa của 16 cái đề mục này, thì chúng ta có thể, đối với những cái người mới tập thiền quán, trước tiên chúng ta nên học thuộc 16 cái đề mục này, nên học thuộc. Thế rồi chúng ta trong khi thiền quán, chúng ta nhập đọc, chúng ta nhập ở trong đầu từ đề mục thứ nhất cho đến đề mục thứ 16, cứ nhập lui nhập tới cho nó thuộc. Sau một thời gian đó, chúng ta có thể là sống về cái ý nghĩa, chúng ta có thể sống về ý nghĩa của cả thảy 16 cái đề mục, hoặc là chúng ta có thể chọn một vài đề mục nào cần thiết cho cá nhân là của mình. Mình lựa chọn trong cuộc sống cái đối tượng gì làm cho mình khổ đau, thì chúng ta chọn cái đối tượng, chúng ta chọn cái đề mục nó có liên quan đến cái đối tượng đó, để chúng ta quán, để chúng ta từ bỏ cái ảo đó. Và chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tự mình sáng tạo để cho nó phù hợp với cái con người là của mình. Không ai là giống ai, trình độ nhận thức mỗi người là mỗi khác. Và chúng ta không thể bắt người khác là giống là như mình. Từ mỗi người trong cái trình độ nhận thức tiếp thu và từ mình sáng tạo, dựa trên cái cơ sở 16 cái đề mục đó, và chúng ta quán. Và cái thước đo thành công hay là cái hiệu quả của cái thiền quán là chúng ta thấy ngày mình càng thoải mái hơn, ngày mình thấy rằng mình ít bị ràng buộc, ít bị chi phối bởi những cái chuyện của thế gian hơn. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái thiền quán của chúng ta có hiệu quả. Rồi rất mong là như vậy, rất mong rằng tất cả mọi người chúng ta được cái may mắn là đang thực tập một cái pháp môn cốt lõi của Phật giáo, đó chính là thiền. Và hy vọng với những cái thời gian chia sẻ thiền chỉ và thiền quán, rất mong rằng tất cả chúng ta sớm gặt hái được cái kết quả tốt đẹp của cái phương pháp thiền quán như được Đức Phật gợi ý trong kinh Tạng là Pali. Chúc thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.